Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Thanh Hiền xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 28 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới ngày 1 tháng 1 năm 2019. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị Thánh ca Giáng sinh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Khía cạnh văn chương của hai sách các vua. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Baghdad, Tổng thống Iraq, ông Barham Salih, mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm thành Ur, quê hương của tổ phụ Abraham, và tham dự một cuộc gặp gỡ liên tôn tại đây. Tổng thống Iraq bày tỏ lời mời trên đây trong buổi tiếp kiến chính thức dành cho Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sáng ngày 26 tháng 12 vừa qua, tại Dinh Hòa Bình ở thủ đô Baghdad. Cùng đi với Đức Hồng Y Parolin có Đức Hồng Y Rafael Luis Sacco, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kangde. Trong buổi tiếp kiến, Tổng thống Barham Salih đề cao vai trò của Tòa Thánh trong việc hỗ trợ các nỗ lực hòa bình và hòa giải tại Iraq, cũng như cổ võ một nền văn hóa huynh đệ, bao dung và hòa hợp giữa các dân tộc. Ông lặp lại lời mời Đức Giáo hoàng Francisco đến viếng thăm Iraq và tham dự cuộc đối thoại liên tôn tại thành lịch sử Ur, nguyên quán của tổ phụ Abraham, cha của ba tôn giáo độc thần, và cũng là nơi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị muốn viếng thăm mà không đến được. Về phần Đức Hồng Y quốc vụ khanh, ngài đã chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha đến Tổng thống và nhân dân Iraq, và ước muốn củng cố quan hệ giữa Tòa Thánh và Iraq trên nhiều bình diện. Đức Hồng Y cũng ca ngợi sự sống chung hòa bình giữa các thành phần khác nhau ở Iraq, thuộc các tín hữu và tôn giáo.
Trong cuộc hội kiến, hai bên cùng thảo luận về những cách thức phát triển quan hệ giữa Tòa Thánh và Iraq, cũng như những phương thức thích hợp để mở rộng các lĩnh vực cộng tác chung trong mọi lĩnh vực. Các vị không quên nhắc đến tình trạng của các tín hữu Kitô tại Iraq và làm sao để duy trì sự hiện diện của họ tại nước này, phát triển sự tham gia của các tín hữu Kitô vào công trình tái thiết Iraq. Trong cuộc họp báo chung sau đó của Tổng thống và Đức Hồng Y Parolin, Đức Hồng Y tái khẳng định sự ủng hộ của Đức Thánh Cha Francisco đối với nhân dân Iraq và những mối quan hệ chặt chẽ liên kết giữa hai bên. Giã từ thủ đô Baghdad, Đức Hồng Y Parolin đã đến thành phố Erbil thuộc miền Kurdistan, Bắc Iraq, viếng thăm chính quyền và giáo quyền cũng như các tín hữu công giáo tại đây thuộc giáo hội nghi lễ Kande và Sirak. Ngài cũng đến thăm vùng bình nguyên Ninive và thành phố Mosul và dự kiến sẽ lên đường trở về Roma chiều hôm nay 28 tháng 12.
Madrid, cuộc gặp gỡ lần thứ 41 của giới trẻ Kitô Âu Châu do Tu viện Đại kết Tây Dê tổ chức sẽ tiến hành tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, từ hôm nay 28 tháng 12 đến mùng 1 tháng Giêng tới đây, với sự tham dự của khoảng 15.000 bạn trẻ. Tu viện Đại kết Tây Dê bên Pháp đã nhận lời tổ chức cuộc gặp gỡ này theo lời mời của Đức Hồng Y Carlos Osoro, Tổng giám mục giáo phận Madrid, và bà Đô trưởng Manuel Carmena. Trong số các tham dự viên có 7.000 bạn trẻ Tây Ban Nha và 8.000 bạn trẻ từ các nước Âu Châu khác. Đông nhất là 3.000 bạn trẻ Ba Lan, tiếp đến là người Ukraine. Họ thuộc các hệ phái Kitô, Công giáo, Chính thống, Tin lành, Anh giáo và cũng có một số không tôn giáo, được các bạn hữu Kitô của họ rủ đến tham dự. Các bạn trẻ sẽ được đón tiếp trong hơn 150 giáo xứ tại Madrid và một số trường học. Trong 5 ngày gặp gỡ cho đến ngày 1 tháng Giêng, các bạn trẻ sẽ sinh hoạt trong các giáo xứ địa phương, chia sẻ trong các nhóm và gặp gỡ với các nhân vật dấn thân trong đời sống cộng đoàn địa phương và dùng bữa trưa picnic. Ban chiều, họ họp nhau trong các nơi khác nhau ở trung tâm thành phố với những cuộc hội luận về đề tài đức tin, đời sống nội tâm, dấn thân xã hội, sáng tác nghệ thuật. Ban tối có buổi cầu nguyện tại hội trường khu vực hội chợ ở Madrid để cầu nguyện chung. Lúc 11 giờ đêm ngày 31 tháng 12, có buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình, và tiếp theo đó là lễ hội các dân tộc, một buổi liên quan đón mừng năm mới 2019.
Bangui, Đức Hồng Y Giordani Jabalanga, Tổng giám mục giáo phận Bangui, kêu gọi nhân dân Cộng hòa Trung Phi đối thoại chân thành với nhau như phương thế duy nhất để hòa bình trở lại trên quê hương. Từ lâu nay, Cộng hòa Trung Phi lại lâm vào tình trạng nội chiến trầm trọng, và vụ mới nhất là cuộc tấn công và thảm sát ở Alindao hôm 15 tháng 11 vừa qua, làm cho ít nhất 60 người bị giết chết. Tại đây, nhóm phiến quân cựu Seleka gọi là đoàn kết để đạt hòa bình tại Trung Phi theo lệnh của tướng Ali Darassa đã tấn công một trại tiếp cư gần nhà thờ chính tòa địa phương và giết hại dân chúng, trong đó có cha Blaise Mada, tổng đại diện giáo phận Alindao, và linh mục Sebastian Ngumbago, cha sở giáo xứ Mingala. Trong bài giảng thánh lễ vọng Giáng sinh 24 tháng 12 vừa qua tại Bangui, Đức Hồng Y Diodone nói, một cuộc đối thoại thành thật, thẳng thắn, không có tinh thần thống trị nhau, cần được thiết lập để hòa bình trở về trên đất nước chúng ta. Đức Hồng Y cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Phi, ngài nhận định rằng mọi người Trung Phi phải hoạt động để có cuộc đối thoại như thế nếu họ không muốn thấy đất nước gặp những lúc rối ren. Theo Đức Hồng Y Diodone, sở dĩ cuộc đối thoại trước đây giữa các phe lâm chiến không mang lại những kết quả mong muốn là vì các phe không thảo luận chân thành với nhau và đặt quyền lợi ích kỷ của họ lên trên tất cả, và tìm cách đạt được những vị thế thống trị người khác. Đức Hồng Y Tổng giám mục Trung Phi cũng nói rằng, thay vì kết quả là một sự đồng thuận, các cuộc đối thoại thương thuyết trước đây là kết quả của những tính toán chính trị. Ngài mời gọi dân chúng hãy lợi dụng ánh sáng do sự Giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô mang lại để nói với nhau. Ánh sáng này phải soi sáng cho người dân Trung Phi để họ dấn thân cho cuộc đối thoại thẳng thắn và thành thực để tái lập hòa bình trên quê hương. Cũng trong bài giảng, Đức Hồng Y nhắc đến những người dân Trung Phi không thể tham dự thánh lễ Giáng sinh vì tình trạng bất an vẫn còn hiển trị tại nước này, khiến họ ở trong tình trạng lầm than khôn tả.
Berlin, 79 đại biểu quốc hội thuộc hai đảng Kitô tại Đức kêu gọi chính phủ và mọi người dấn thân hơn trong việc bênh vực tự do tôn giáo trên thế giới. Tuyên bố hôm 26 tháng 12 vừa qua, ông Hermann Jorge, phát ngôn viên của các đại biểu quốc hội thuộc đảng CDU, Liên minh Dân chủ Kitô và CSU, Liên minh Xã hội Kitô, nói rằng, nhiệm vụ của chúng ta là dấn thân bênh vực tự do tôn giáo như một nhân quyền, bất luận đó là sắc tín tôn giáo hoặc vũ trụ quan nào. Lòng can đảm của những người công khai tuyên xưng đức tin của họ, mặc dù bị áp bức và bắt hại, phải là một khích lệ hàng ngày cho chúng ta. Ông Heribe Hürte, Chủ tịch các đại biểu quốc hội thuộc đảng CDU, đặc biệt nói đến tình trạng các tín hữu Kitô và nhận định rằng tình trạng của nhiều anh chị em chúng ta trong đức tin đang trở nên tồi tệ. Ngoại trừ một số trường hợp như bà Asia Bibi bên Pakistan, phần lớn những đau khổ của các tín hữu không được để ý đến. Nơi nào các tín hữu Kitô bị nhà nước áp bức và bắt hại, thì cả các nhóm tôn giáo thiểu số khác, cùng với những người không tín ngưỡng cũng chịu đau khổ. Vì thế, sự dấn thân cho tự do tôn giáo cũng luôn luôn là một sự dấn thân cho giá trị căn bản của tự do. Hôm 26 tháng 12 vừa qua, lễ Thánh Stefano tử đạo, Giáo hội Công giáo tại Đức đã cử hành ngày cầu nguyện và liên đới với các tín hữu Kitô đang bị bắt hại và áp bức trên thế giới.
Malta, Đức Tổng giám mục Charles Sicluna, Đồng Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, cho biết khóa họp của các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới với Đức Thánh Cha vào hạ tuần tháng 2 tới đây phải nhắm đạt tới một lập trường thống nhất về trách nhiệm của các giám mục trong việc xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đức Tổng Giám mục Sicluna là Tổng Giám mục Giáo phận Malta và là thành viên Ủy ban chuẩn bị cho khóa họp từ ngày 21 đến 24 tháng 2 tới đây của các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục với Đức Thánh Cha về các biện pháp đối phó với nạn lạm dụng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Thời báo Malta, số ra ngày 23 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Sicluna nhận xét rằng, cho đến nay, người ta tập trung sự chú ý vào các nạn nhân và các thủ phạm, cũng như về các biện pháp phòng ngừa lạm dụng. Nhưng nay, giáo hội cần ý thức mạnh mẽ hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ phải trả lẽ về hành động của các vị hữu trách về những vụ lạm dụng. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Sikluna bác bỏ tin đồn ngài sẽ được gọi về Roma và cho biết ngài tiếp tục làm Tổng giám mục giáo phận Malta, kiêm Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật thuộc Bộ Giáo lý Đức tin về các vụ khiếu nại và phản kháng. Ủy ban này nhóm họp mỗi tháng một lần để xét những vụ giáo sĩ khiếu nại, kháng án chống lại những hình phạt do nhà chức trách đề ra cho các bị can. Mỗi lần họp như thế, có 3 đến 4 vụ được Ủy ban kháng án của Bộ Giáo lý Đức tin cứu xét. Các công việc khác của Bộ Giáo lý Đức tin do hai vị tổng thư ký khác đảm trách, đó là Đức Tổng giám mục Giacomo Morandi người Ý và Đức Tổng giám mục Augustin Di Noia dòng Đa Minh người Mỹ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới, mùng 1 tháng Giêng 2019.
Quý thính giả thân mến, ngày đầu năm dương lịch mùng 1 tháng 1 tới đây cũng là ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 52, được cử hành với chủ đề Chính trị tốt phục vụ hòa bình. Trong sứ điệp công bố nhân ngày này, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng quyền bính chính trị nếu không được thực thi trong niềm tôn trọng cơ bản đối với sự sống, tự do và phẩm giá của con người, thì chính trị có thể thực sự trở thành một hình thức trồi vượt của đức bác ái. Ngài cũng quảng diễn các đức tính nhân bản để có một nền chính trị phục vụ các quyền con người và hòa bình. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha đã trích dẫn lời Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nói về những mối phúc mà nhà chính trị có thể đạt được. Đức Thánh Cha không quên tố giác những tật xấu chính trị, trong đó có những nạn tham nhũng, biển thủ công quỹ, làm giàu bất hợp pháp, độc đoán, tham quyền cố vị, kỳ thị người nước ngoài. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Bình an cho nhà này. Khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa Giêsu nói với họ: Khi vào bất kỳ nhà nào, trước tiên các con hãy nói: Bình an cho nhà này. Nếu tại đó có một người con của hòa bình, thì bình an của các con sẽ xuống trên người ấy. Nếu không, bình an ấy sẽ trở lại trên các con. Trao tặng hòa bình là điều trọng tâm sứ mạng của các môn đệ Chúa Kitô. Và món quà này được gửi đến tất cả những người nam nữ đang khao khát hòa bình giữa những thảm trạng và bạo lực trong lịch sử nhân loại. Nhà, mà Chúa Giêsu nói, chính là mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, mỗi quốc gia, mỗi đại lục, với những đặc thù và lịch sử của họ. Trước tiên đó là mỗi người, không phân biệt cũng chẳng kỳ thị. Đó cũng là căn nhà chung của chúng ta. Là trái đất trên đó Thiên Chúa đã đặt để chúng ta cư ngụ, và chúng ta được kêu gọi ân cần chăm sóc trái đất ấy. Vì vậy, đây cũng là lời cầu chúc của tôi nhân dịp đầu năm mới, bình an cho nhà này. Thách đố chính trị tốt. Hòa bình giống như niềm hy vọng mà văn hào Charles Peguy đã nói đến. Nó giống như một nụ hoa mong manh đang tìm cách nở ra giữa những hòn đá bạo lực. Chúng ta biết điều này, sự tìm kiếm quyền lực bằng mọi giá đưa tới những lạm dụng và bất công. Chính trị là phương thế cơ bản để kiến tạo cộng đoàn, xã hội và những công trình của con người. Nhưng khi những kẻ thi hành chính trị không thực thi chính trị như một công tác phục vụ tập thể con người, thì nó có thể trở thành một dụng cụ đàn áp, gạt ra ngoài lề và thậm chí nó được dùng để tàn phá. Chúa Giêsu đã dạy, nếu ai muốn trở thành người làm đầu, thì hãy trở thành người rốt cùng và làm đầy tớ mọi người. Như Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã nhấn mạnh, coi trọng chính trị ở mọi cấp độ, địa phương, miền, quốc gia và thế giới, có nghĩa là khẳng định nghĩa vụ của con người, của mỗi người, trong việc nhìn nhận thực tại cụ thể và giá trị của tự do chọn lựa, được cống hiến cho mình để tìm cách cùng nhau thực hiện thiện ích của xã hội, quốc gia, nhân loại. Thực vậy, chức năng và trách nhiệm chính trị là một thách đố trường kỳ đối với tất cả những người được ủy nhiệm phục vụ đất nước của mình, bảo vệ tất cả những người sống trong đó và làm việc để tạo ra những điều kiện cho một tương lai xứng đáng và công chính. nếu được thực thi trong niềm tôn trọng cơ bản đối với sự sống, tự do và phẩm giá của con người, thì chính trị có thể thực sự trở thành một hình thức trỗi vượt của đức bác ái.
Bác ái và các đức tính nhân bản để có một nền chính trị phục vụ các quyền con người và hòa bình. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nhắc nhở rằng, mỗi Kitô hữu được kêu gọi thực thi đức bác ái này, theo ơn gọi và khả năng ảnh hưởng trong polis. Khi được đức bác ái linh hoạt, thì sự dấn thân cho công ích có một giá trị cao hơn giá trị của sự dấn thân chỉ có đặc tính đời và chính trị. Hoạt động của con người trên trái đất, khi được đức ái soi sáng và nâng đỡ, thì nó góp phần vào việc kiến tạo xã hội phổ quát của Thiên Chúa mà lịch sử nhân loại đang hướng tới. Đó là một chương trình trong đó tất cả các chính trị gia có thể theo đuổi, bất luận họ thuộc văn hóa hoặc tôn giáo nào, khi họ cùng nhau mong ước hoạt động cho thiện ích của gia đình nhân loại. Thực thi những đức tính nhân bản làm nền tảng cho một nền chính trị tốt, công bằng, ngay chính, tôn trọng nhau, thành thực, lương thiện và trung tín. Về vấn đề này, cũng nên nhắc đến những mối phúc của các nhà chính trị đã được Đức Hồng Y Việt Nam Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua đời năm 2002 đề ra. Người đã là một chứng nhân trung thành của tin mừng. Phúc cho nhà chính trị nào coi trọng và ý thức sâu rộng về vai trò của mình. Phúc cho nhà chính trị nào có nhân cách phản ánh sự đáng tín nhiệm. Phúc cho nhà chính trị nào làm việc cho công ích chứ không vì tư lợi. Phúc cho nhà chính trị nào luôn có lời nói đi đôi với việc làm. Phúc cho nhà chính trị nào thực thi sự hiệp nhất. Phúc cho nhà chính trị nào dấn thân thực hiện một sự thay đổi quyết liệt. Phúc cho nhà chính trị nào biết lắng nghe. Phúc cho nhà chính trị nào không sợ hãi. Mỗi khi có sự thay đổi các chức vụ dân cử, mỗi hạn kỳ bầu cử, mỗi giai đoạn trong cuộc sống cộng đồng, đó đều là dịp để trở về với nguồn mạch và những tham chiếu soi sáng công lý và luật pháp. Chúng ta chắc chắn điều này, nền chính trị tốt phục vụ hòa bình. Nó tôn trọng và thăng tiến các nhân quyền cơ bản, cũng như những nghĩa vụ hỗ tương để giữa các thế hệ hiện tại và tương lai có một liên hệ tín nhiệm và biết ơn. Những tật xấu của chính trị. Đáng tiếc là bên cạnh các đức tin, trong chính trị cũng không thiếu những tật xấu. Do sự thiếu khả năng của con người hoặc do những biến dạng trong môi trường và trong các tổ chức, mọi người đều thấy rõ những tật xấu trong đời sống chính trị, làm cho các chế độ chính trị bị mất uy tín, cũng như cho thế giá, những quyết định và hoạt động của những người làm việc trong các chế độ ấy. Những tật xấu này làm suy yếu lý tưởng của một nền dân chủ chân chính, chính là điều ô nhục cho đời sống công cộng và làm cho hòa bình xã hội bị lâm nguy. Đó là nạn tham nhũng, dưới nhiều hình thức chiếm đoạt trái phép của công hoặc lạm dụng con người, phủ nhận luật pháp, không tôn trọng các quy luật cộng đồng, làm giàu bất hợp pháp, biện minh quyền bính bằng võ lực hoặc viện cớ một cách độc đoán vì lý do quốc gia, xu hướng bám víu ở lại mãi trong quyền bính, ghét người nước ngoài và kỳ thị chủng tộc, từ khước không chăm sóc trái đất, khai thác vô hạn những tài nguyên thiên nhiên để tìm lợi lộc nhất thời, coi rẻ những người bị buộc lòng phải lưu vong.
Nền chính trị tốt cổ võ sự tham gia của người trẻ và lòng tín nhiệm tha nhân. Khi việc thực thi quyền bính chỉ nhắm bảo tồn lợi lộc của một số người được đặc ân, thì tương lai bị thương tổn và người trẻ có thể bị cám dỗ không còn tín nhiệm, vì họ bị kết án ở ngoài lề xã hội, không có cơ hội tham gia vào một dự án tương lai. Trái lại, khi nền chính trị được thể hiện cụ thể qua việc khích lệ những người trẻ có tài và ơn gọi đòi được thực thi, thì hòa bình lan tỏa trong các lương tâm và trên các khuôn mặt. Nó trở thành một sự tín nhiệm năng động, nghĩa là tôi tín nhiệm bạn và tôi tin bạn, có thể cộng tác với nhau cho công ích. Vì thế, chính trị phục vụ hòa bình được diễn tả qua việc nhìn nhận những đoàn sủng và khả năng của mỗi người. Có gì đẹp hơn là một bàn tay được giơ ra? Bàn tay ấy được Thiên Chúa muốn để trao ban và nhận lãnh. Thiên Chúa không muốn bàn tay ấy giết người hoặc gây đau khổ, nhưng Chúa muốn nó chữa lành và giúp sinh sống. Bên cạnh con tim và trí tuệ, bàn tay cũng có thể trở thành một dụng cụ đối thoại. Mỗi người có thể đóng góp viên đá của mình cho việc xây dựng căn nhà chung. Đời sống chính trị chân chính dựa trên luật pháp và trên sự đối thoại chân thành giữa mọi người được đổi mới nhờ xác tín rằng mỗi người nam nữ và mỗi thế hệ đều có trong mình một lời hứa có thể làm bùng lên những nghị lực mới, những nghị lực tương quan, trí tuệ, văn hóa và tinh thần. Một niềm tín thác như thế không bao giờ là điều sống dễ dàng, vì tương quan giữa con người với nhau thật là phức tạp. Đặc biệt chúng ta sống trong một thời đại, trong đó bầu khí, nghi kỵ bắt nguồn từ thái độ sợ hãi tha nhân hoặc người lạ, trong sự lo lắng mất những lợi thế của mình, và rất tiếc nó biểu lộ cả ở bình diện chính trị, qua những thái độ khép kín hoặc quốc gia chủ nghĩa. Đặt lại vấn đề tình huynh đệ mà thế giới hoàn cầu hóa của chúng ta đang hết sức cần đến. Ngày nay hơn bao giờ hết, các thế hệ chúng ta có thể là những sứ giả và là những chứng nhân chân thực của Thiên Chúa Cha, đấng muốn điều thiện hảo và hạnh phúc cho gia đình nhân loại. Không chấp nhận chiến tranh và chiến lược sợ hãi. 100 năm sau Thế chiến thứ nhất, trong lúc chúng ta tưởng niệm những người trẻ ngã gục trong các trận chiến và các thường dân bị xâu xé, ngày nay hơn trước kia, chúng ta thuộc bài học kinh khủng của các cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nghĩa là hòa bình không bao giờ có thể bị thu hẹp vào sự quân bình, các lực lượng và sợ hãi. Giữ người khác dưới sự đe dọa có nghĩa là thu hẹp họ vào trạng thái một đồ vật và phủ nhận phẩm giá của họ. Đó là lý do tại sao chúng ta tái khẳng định rằng sự leo thang dọa nạt cũng như sự làm lan tràn các võ khí không kiểm soát được là điều trái ngược với luân lý và sự tìm kiếm hòa bình đích thực. Sự kinh hoàng gây ra cho những người dễ bị tổn thương nhất góp phần làm cho toàn bộ dân chúng phải di tản, tìm kiếm một phần đất hòa bình. Không thể biện minh những diễn văn chính trị nhắm cáo buộc những người di dân về mọi tai ương và làm cho người nghèo mất hy vọng. Trái lại, cần tái khẳng định rằng hòa bình dựa trên sự tôn trọng mỗi người, bất luận lai lịch của họ thế nào, dựa trên sự tôn trọng luật pháp và công ích, tôn trọng thiên nhiên được ủy thác cho chúng ta và sự phong phú tinh thần được các thế hệ quá khứ truyền lại. Ngoài ra, chúng ta đặc biệt nghĩ đến các trẻ em đang trong những vùng xung đột, và tất cả những người đang dấn thân để cuộc sống và các quyền của các em được bảo vệ. Trên thế giới, 1/6 các trẻ em bị bạo lực chiến tranh hoặc những hậu quả của chiến tranh. Khi các em không bị xung vào quân ngũ hoặc trở thành con tin của các nhóm võ trang. Chứng táo của bao nhiêu người đang hoạt động để bảo vệ phẩm giá và tôn trọng các trẻ em là điều quý giá hơn bao giờ hết đối với tương lai nhân loại.
Một dự phóng lớn về hòa bình. Trong những ngày này, chúng ta kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được thông qua sau Thế chiến thứ hai. Về vấn đề này, chúng ta nhớ đến nhận xét của Thánh Gioan 23 Giáo Hoàng. Khi con người ý thức về các quyền của họ, thì trong lương tâm họ nhất thiết nảy sinh ý thức về các nghĩa vụ tương ứng. Những quyền của họ, trước tiên, chúng giống như những biểu hiện phẩm giá mà họ phải làm nổi bật, và tất cả những người khác có nghĩa vụ nhìn nhận và tôn trọng các quyền ấy. Thực vậy, hòa bình là kết quả của một dự phóng chính trị to lớn dựa trên trách nhiệm hỗ tương và sự lệ thuộc lẫn nhau của con người. Nhưng hòa bình cũng là một thách đố đòi phải được đón nhận ngày qua ngày. Hòa bình là một sự hoán cải tâm hồn và thật dễ nhìn nhận ba chiều kích không thể tách rời nhau của thứ hòa bình nội tâm và cộng đoàn ấy. Hòa bình với chính mình, từ khước thái độ khăng khăng nhất mực, giận dữ và thiếu kiên nhẫn, và như Thánh Francisco de Sales đã khuyên nhủ, hãy thực thi một chút dịu dàng đối với bản thân để cống hiến một chút dịu dàng đối với người khác. Hòa bình với tha nhân, thân nhân, bạn hữu, người ngoại quốc, người nghèo, người đau khổ, dám gặp gỡ và lắng nghe sứ điệp họ mang trong mình. Hòa bình với thiên nhiên, tái khám phá sự cao cả của hồng ân Thiên Chúa và phần trách nhiệm của mỗi người chúng ta trong tư cách là người dân của thế giới, công dân và là tác nhân xây dựng tương lai. Một nền chính trị hòa bình biết rõ những mong manh của con người và đảm nhận chúng, luôn có thể kín múc từ tinh thần của bài ca Magnificat mà Đức Maria Mẹ Kitô cứu thế và là nữ vương hòa bình hát lên nhân danh mọi người. Từ đời này đến đời kia, lòng thương xót Chúa đổ xuống trên những kẻ kính sợ người. Chúa đã giơ cánh tay uy quyền mạnh mẽ, đập tan những kẻ kiêu căng, người lật đổ những kẻ quyền hành khỏi tòa cao và nâng người hèn mọn lên. Người nhớ lại lòng thương xót như đã phán cùng cha ông chúng ta với Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Vatican, ngày 8 tháng 12 năm 2018, Francisco đã ký.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài, khía cạnh văn chương của hai sách Các Vua. Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc hai sách các vua, chúng ta nhận thấy khung trình thuật của chúng là tiểu sử tóm gọn và đồng nhất của từng vua một. Tính cách lược đồ của chúng được minh nhiên bởi việc lặp lại một cách buồn chán các yếu tố sau đây. Thứ nhất là tên của nhà vua và tên vua cha, riêng đối với các vua Juda thì là tên của mẹ. Thứ hai là việc đặt song song vua của vương quốc Juda và vua của vương quốc Israel. Thứ ba là tuổi của vua và các năm cai trị. Thứ bốn là việc nhắc tới vài giai thoại ý nghĩa nhất và lời quy chiếu một nguồn tài liệu xác định nào đó. Thứ năm là phán đoán của soạn giả liên quan tới thái độ sống tôn giáo và luân lý của vua. Thứ sáu là tin tức liên quan tới cái chết và việc chôn cất vua và tên của người kế vị. Lược đồ sáu điểm cứng nhắc này chỉ thiếu trong các trình thuật liên quan tới vua Salomon. Trong việc biên chép, soạn giả chắc chắn đã sử dụng nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Có vài tài liệu được ông nhắc đến một cách rõ ràng, trong đó có cuốn Các hành động của vua Salomon, các ký sự của các vua Juda được nói tới 15 lần, và các ký sự của các vua Israel được nhắc tới 18 lần. Xem ra các bút tích này không phải là các ký sự được lưu giữ trong văn khố triều đình tại Jerusalem và Samaria, vì chúng có thể được tham khảo bởi bất cứ ai, và đây là điều trái với các ký sự chính thức của triều đình là các tài liệu mật của quốc gia. Như vậy, đây chắc hẳn là một sáng tác của vài tư tế hay ngôn sứ đã có thể tra cứu các tài liệu giữ trong văn khố của triều đình. Tuy nhiên, việc phân tích kỹ lưỡng hơn hai sách các vua cũng cho phép nhận diện ra các tài liệu khác đã được sao chép lại, nhưng không cho biết nguồn gốc. Trước hết là các tài liệu có nguồn gốc triều đình, chú ý tới triều đại đang cai trị và kể tên các nhân vật nổi bật nhất với các chiến thắng ý nghĩa nhất. Đây đã là trường hợp các cuộc chiến của vua Ahab như kể trong chương 20 và 22 sách các vua một. Các trình thuật này không bị trường phái đệ nhị luật biên soạn lại, nên cho phép chúng ta lượng định chúng một cách khách quan về một vị vua rất có khả năng chính trị. Chương 4 sách các vua một cũng là một tài liệu khác nữa thuộc văn khố của triều đình. Nó kể lại hệ thống quản trị do vua Salomon du nhập vào vương quốc, nhưng chỉ áp dụng cho miền Bắc. Thế rồi có những tài liệu khác có nguồn gốc ngôn sứ một cách rất hiển nhiên, đặc biệt là các trình thuật liên quan tới hai ngôn sứ Elia và Elisa hay Eliseo. Giọng văn và nội dung của chúng khác với phần còn lại của hai sách các vua. Trên bình diện ngữ học, các giai thoại liên quan tới ngôn sứ Elia thuộc loại tiếng Do Thái hay đẹp nhất mà chúng ta biết tới, đến độ giới học giả có lý khi coi hai thế kỷ thứ 9 và thứ 8 trước công nguyên là thời vàng son của nền văn chương Do Thái. Chúng đề cập tới các đề tài tôn giáo và thần học quan trọng như thuyết độc thần, sự khoan nhượng đối với các việc thờ phượng khác bên cạnh việc tôn thờ Gia-vê Thiên Chúa. Tương quan của người dân với nhà nước tuyệt đối kiểu Canaan như đã xảy ra từ thời vua David trở đi. Lập trường của các ngôn sứ đối với dân Do Thái và nền quân chủ, một lập trường có tính cách biện chứng cao độ. Ngoài ra cũng cần phải nhắc tới các truyền thống của ngôn sứ Isaiah song song với các chương từ 36 tới 39 của sách Isaiah và hiện diện trong sách các vua 2, chương 18 câu 13 tới chương 20 câu 19. Các văn bản này cống hiến cho chúng ta các khả thể tốt đẹp nhất giúp nghiên cứu việc truyền lại một văn bản y hệt qua các ngã khác nhau. Tiếp đến, chắc chắn các tài liệu chú ý tới phụng tự, đền thờ, lề luật và sinh hoạt của các tư tế phát xuất từ môi trường tư tế. Nhưng trong tình trạng hiện nay, chúng ta không thể thiết định rằng các tài liệu này đã là các tài liệu được viết ra hay không. Chắc chắn có một số tài liệu nói trên đã chỉ được truyền lại bằng miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chẳng hạn không ít các câu chuyện liên quan tới hai ngôn sứ Elia và Eliseo, nhất là ngôn sứ Eliseo, chắc chắn đã được truyền miệng giữa các nhóm con cái các ngôn sứ. Trong việc biên soạn chất liệu lịch sử rộng rãi này, soạn giả đã không được hướng dẫn bởi một chủ ý lịch sử, cũng không phải bởi một chủ ý chính trị hay kinh tế, nhưng bởi một ý hướng thần học. Ông đã muốn cho thấy rằng dân Israel đã phải sống biết bao nhiêu cuộc phiêu lưu, bởi vì họ đã không chú ý tuân giữ các giáo huấn của Thiên Chúa. Trái lại, họ đã bỏ ra về để chạy theo tôn thờ các thần ngoại, nhất là qua việc cúng bái các thần ngoại giáo trên các nơi cao. Và như thế là họ vi phạm luật liên quan tới nơi thờ tự hợp pháp duy nhất là đền thờ Jerusalem. Không thể chối cãi rằng vào thời Lưu Đày, việc áp đặt các đường lối thu thập các lời loan báo sự phán xử mà các ngôn sứ đã bao lần rao giảng và được thực hiện trong thời Lưu Đày đã là một yếu tố vô cùng hữu hiệu cho việc rao giảng. Lời rao giảng khẳng định rằng sự phán xử đã không xảy ra không phải vì sự yếu đuối của Gia-vê như người ta thường nghĩ đối với bất cứ thần linh ngoại giáo nào khác, nhưng vì cơn giận dữ có lý của Gia-vê và vì dân Israel đã cứng đầu cứng cổ, không chịu hoán cải. Để chứng minh cho luận thuyết này, các vua được phán xử dưới ánh sáng các nguyên tắc nền tảng của sách Đệ Nhị Luật, bao gồm việc tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và đền thờ duy nhất là Jerusalem, nơi Thiên Chúa ngự trị giữa dân Ngài. Đối với các vua của vương quốc Israel miền Bắc, việc phán xử được diễn tả bằng các câu có sẵn như sau. Vua bắt trước tất cả mọi tội lỗi của thân phụ mình là người đã phạm tội trước vua. Hay ông đã làm điều dữ trước mắt Gia-vê và bắt trước thái độ sống của Jeroboam và tội mà vua đã khiến cho Israel sa phạm. Trái lại, đối với các vua xấu xa của vương quốc Giu-đa, soạn giả ghi nhận rằng họ đã theo gương của Israel hay của vua A-kháp hoặc của các quốc gia mà Gia-vê đã tiêu diệt trước người Israel. Cả các vua tốt lành, ngoại trừ Ezekiah và Josiah, cũng bị cho là có lỗi vì đã không loại trừ việc tôn thờ các thần ngoại trên các nơi cao. Chính vì chỉ lo lắng cho khía cạnh tôn giáo, nên soạn giả đã bỏ qua việc lượng định tình hình chính trị và kinh tế của cả hai vương quốc, và để trong bóng tối, điều mà một sử gia muốn dựng lại là khung cảnh xã hội với các chi tiết và sự kiện đặc biệt đáng chú ý đã thực sự xảy ra. Soạn giả đã chỉ lưu tâm tới các vua nổi bật vì lòng đạo đức hay sự gian ác, và chú ý tới các sinh hoạt của các ngôn sứ là những người theo lệnh của Thiên Chúa đã tìm cách cứu vãn số phận của tôn giáo độc thần, tôn thờ Gia-vê của Do Thái giáo. Quan điểm tôn giáo tuyệt đối này đã ngăn cản soạn giả nhận ra chiều kích chính trị và kinh tế thực sự của một vị vua, nhất là trong trường hợp của vua Omri. Vua Omri đã là một vị vua có tài cai trị và nổi tiếng tới độ các sử liệu Assyri tiếp tục gọi triều đại cai trị vương quốc Israel miền Bắc là nhà Omri, cả trong thời gian lâu sau khi nhà Omri đã biến mất trên chính trường. Và điều này cũng đúng, ít nhất trên bình diện xã hội, đối với vua Jeroboam II. Mặc dù nhà vua bị các ngôn sứ và soạn giả sách các vua chỉ trích nặng nề vì vài tình trạng không thể khoan nhượng được, do nhà vua gây ra hay đã để cho kéo dài và tồn tại. Nói chung, người ta cho rằng soạn giả sách các vua đã không ghi chép hoàn toàn các nguồn tài liệu ông có, mà đã chỉ lựa chọn các yếu tố góp phần vào việc minh chứng tốt cho các luận thuyết của ông. Tuy nhiên khi làm như vậy, soạn giả đã không chỉ hạn hẹp trong việc chồng các chất liệu lên nhau, nhưng cũng đã biết biên soạn ra một tác phẩm lịch sử ngôn sứ theo một chương trình riêng và một định hướng hoàn toàn cá nhân. Rất tiếc, chúng ta hoàn toàn không biết gì về tên tuổi của soạn giả. Truyền thống cổ Do Thái cho rằng đó là ngôn sứ Jeremiah, vì nhiều liên hệ ngôn sứ có đối với hai sách các vua. Tuy nhiên ngày nay, lập trường này đã bị giới học giả bác bỏ. Vì không thể có các tên gọi chính xác liên quan tới soạn giả, nên các nhà chú giải đã tìm cách xác định ít nhất thời gian biên soạn. Sách các vua kết thúc với việc vua Joachim được giải phóng năm 561 trước công nguyên. Sự kiện này khiến cho vài học giả cho rằng việc biên soạn sách các vua đã được thực hiện sau năm 561 trước công nguyên, nhưng trước khi kết thúc thời Lưu Đày. Nhiều học giả khác nghĩ rằng tin tức này đã được thêm vào sau này, vì tác phẩm đã kết thúc với thị kiến thê thảm là biến cố thành Jerusalem bị tàn phá. Do đó, việc biên soạn đã được bắt đầu ngay sau năm 587 trước công nguyên, là năm vua Nabucodonosor tàn phá thành Jerusalem và đẩy dân Do Thái sang Babylonia. Học giả Martin Nord đã đưa ra giả thuyết soạn giả thuộc trường phái Đệ Nhị Luật, có trách nhiệm biên soạn một tác phẩm lịch sử liên tục, bao gồm các ngôn sứ trước, tức là các sách Giô-suê, Thủ lãnh, hai sách Samuel và hai sách Các vua. Làm nền cho các sách này là nguồn tài liệu David và Elohit, là hai nguồn tài liệu cũng gặp thấy trong sách Đệ Nhị Luật, nhưng ở đây đã được soạn giả Đệ Nhị Luật lồng khung một cách khác. Giả thuyết hai nguồn tài liệu này đã không gặp may mắn vì bị các học giả, kể cả các học giả không công giáo khước từ. Cả giả thuyết một tác phẩm lịch sử liên tục cũng không được mọi chuyên viên kinh thánh chấp nhận. Tuy nhiên, không ai có thể chối cãi các tương quan rất chặt chẽ trên bình diện hành văn và ý niệm. Một đàng giữa sách Các vua và sách Đệ Nhị Luật, đàng khác giữa sách Các vua và sách ngôn sứ Jeremia. Sự kiện này đưa tới chỗ đặt để việc biên soạn sách Các vua vào thời cải cách Đệ Nhị Luật do ngôn sứ Jeremia bảo trợ. Còn hơn thế nữa, nhiều học giả kinh thánh còn cho rằng cần phải chấp nhận hai đợt biên soạn. Đợt một vào thời của vua Josiah, một cách chính xác là vào giữa lúc khởi đầu cuộc cải cách tôn giáo và cái chết của nhà vua, và việc biên soạn thứ hai là trong thời Lưu Đày. Thuộc việc biên soạn thứ nhất có chất liệu Đệ Nhị Luật lấy hứng từ các ý niệm cải cách của vua Josiah, nghĩa là việc tập trung sinh hoạt thờ tự tại Jerusalem, bao gồm nỗ lực loại trừ các trung tâm thờ tự địa phương, tức các nơi cao, và việc chống lại mọi công tác thờ tự Canaan và hỗn hợp tôn giáo. Việc biên soạn thứ hai nhằm giải thích kết thúc thê thảm của thành Jerusalem và việc lưu đày bên Babylonia từ năm 597 và năm 587 trước Công Nguyên, cộng thêm với biến cố vương quốc Israel miền Bắc cáo chung và dân Do Thái bị đi đày năm 722-721 trước Công Nguyên. Nó diễn tả việc thực hiện sự phán xử trừng phạt mà các ngôn sứ đã loan báo nhiều lần trước đó.
Trong phần cuối của buổi phát, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Mùa Đông Năm Ấy, sáng tác của Hoài Đức, do Lệ Hằng trình bày. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.